Chương trình phát thanh Tìm hiểu huyền bí. Đây là chương trình phát thanh Tìm hiểu huyền bí do Hội Tâm linh học thực hiện. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh đêm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi đề tài Tìm hiểu về thần thông qua bài viết của Thanh Lam, một hội viên Hội Tâm linh học. Tác giả phân tích phép lạ được ghi chép trong các tôn giáo để từ đó đưa ra những quan niệm liên quan đến khả năng siêu phàm của các đấng giáo chủ. Những nhận định này có thể giúp chúng ta có được một khái niệm về thần thông đủ để nhận biết thật hư về những nhân vật được truyền tụng có quyền năng phép tắc trong bất cứ thời buổi nào. Và sau đó chúng tôi sẽ có buổi nói chuyện với anh Lâm Quang, một hội viên khác của Hội Tâm linh học, để đào sâu thêm về đề tài nói trên. Và bây giờ Mỹ Thúy xin kính mời quý vị theo dõi bài viết có nhan đề Tìm hiểu về thần thông. Kính thưa quý vị, không những chỉ có giáo chủ các tôn giáo từ ngàn xưa mới làm phép lạ, mà trong bất cứ thời đại nào cũng nghe nói đến những nhân vật có ít nhiều khả năng siêu phàm như vậy. Quan niệm về phép lạ hay thần thông khá phức tạp, tùy theo mỗi tôn giáo, nên khó biết được bản chất thật sự của hiện tượng siêu nhiên này. Chính vì vậy mà trong dân gian đầy dẫy những kẻ mạo nhận để gạt gẫm thiên hạ. Để có một quan niệm chính xác về thần thông, chúng ta nên tìm hiểu nguồn gốc cũng như bản chất của những phép lạ được ghi chép trong kinh sách các tôn giáo. Việc này sẽ giúp chúng ta có một căn bản hiểu biết để có một quan niệm chính xác hơn về khả năng siêu phàm của những nhân vật xưa cũng như nay. Về mặt từ ngữ, khi nói đến khả năng huyền bí, Phật giáo gọi là thần thông, và Kitô giáo gọi là phép lạ. Khi dùng từ phép lạ, chúng ta liên tưởng đến những hiện tượng thánh thiện có mục tiêu cứu giúp. Nhưng nếu quan niệm đó là khả năng tạo ra hiện tượng siêu nhiên, thì pháp thuật của bàn môn tả đạo nhằm hãm hại người cũng có thể gọi là phép lạ, là thần thông. Theo kinh điển Phật giáo, Đức Phật đã làm lửa bắn ra từ thân thể, hướng dẫn đệ tử đi cảnh giới. Phật có thể đi trên sóng, bước qua lửa hay bay lên trời. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ghi rằng, bấy giờ Đức Thế Tôn dùng sức thần thông, từ mỗi lỗ chân lông trên thân đều phóng ra trăm ngàn vạn ức tia sáng. Từ mỗi lỗ chân lông lại đều phát ra ngọn lửa mạnh, lớn như núi Tu Di. Từ mỗi lỗ chân lông lại đều xuất hiện hàng sa chư Phật thuyết pháp. Toàn hội đại chúng đều nhìn thấy khắp cả thần thông lực rộng lớn ấy. Phật giáo cho rằng khi đắc quả vị A-la-hán, người tu đạt được lục thông, gồm thiên nhãn thông, thấy được khắp vũ trụ, thiên nhĩ thông, nghe được khắp mọi nơi, túc mạng thông, biết được tiền kiếp của mình và của người, tha tâm thông, đọc được ý người, biết được tâm người, thần túc thông, đi được khắp mọi nơi, lậu tận thông, biết được nghiệp quả của mình. Trong khi đó, ma dương thì chỉ có ngũ thông vì không đạt được lậu tận thông. Theo Thánh Kinh, Chúa Giê-xu cũng đã hơn 30 lần làm phép lạ. Ngài quá nước thành rượu trong tiệc cưới ở Cana, chữa lành cho nhiều người bị bại liệt, làm sáng mắt người mù, làm người chết sống lại, trị tà, đi trên mặt biển, quá bánh cho hàng ngàn người ăn. Đức Huỳnh Phú Sổ, người khai sáng Phật giáo Hòa Hảo, cũng đã dùng quyền diệu của tiên gia chữa lành bệnh hàng ngàn người chỉ bằng nước lạnh, giấy nhật trình xé nhỏ, các thứ lá cây, bông hoa. Nhiều người cho rằng thần thông là có thể đạt được do tu luyện, cũng giống như tập bơi thì biết bơi, tập võ biết võ. Do đó, các tông phái chánh hay tà đều có phương pháp tập luyện để mong đạt khả năng siêu nhiên đó. Mật tông Tây Tạng nổi tiếng có nhiều pháp môn tu luyện kỳ bí và khắc khổ. Để đạt những khả năng như đi trên mặt nước, phi thân đọc được tư tưởng người khác, nhìn thấy cõi vô hình. Trong cuốn The Third Eye, tạm dịch là Đệ Tam Nhãn, có nói đến cách tu luyện để có được thần nhãn. Vị Lạt Ma kể rằng ông phải ngồi trong phòng kính 3 năm mới khai mở được thần nhãn, là khả năng nhìn thấy hào quang trên con người. Ông dựa trên màu sắc của hào quang đó mà chẩn đoán và chữa bệnh. Có nhiều tông phái chú trọng vào cách tu luyện để khai mở luân xa. Họ cho rằng đó là những năng lực tiềm ẩn trong cơ thể có thể giúp hành giả xuất hồn, trị bệnh, thậm chí có thể mở huệ và đắc đạo. Kể cả tà phái cũng có nhiều nghi thức tu tập thần thông. Ví dụ như luyện thiên linh cái là dùng đầu lâu của một cô gái đồng trinh để làm phép sai khiến hồn cô ta. Luyện hà nàm bằng bào thai con ruột của mình để linh hồn đứa bé phục vụ cho mình. Luyện bùa mê bằng nước chuối hột lấy vào lúc bắp chuối trổ quầy trong đêm trăng. Quan niệm cho rằng thần thông là khả năng riêng của hành giả đạt được qua công trình tu luyện, xét ra không hợp lý cho lắm, vì có rất nhiều trường hợp hành giả không dùng được bản lĩnh của mình. Ví dụ như Ngài Mục Kiền Liên là đại thần thông của nhà Phật, phải bó tay khi bị bọn cướp hành hung đến nỗi phải bỏ mạng. Thần thông quảng đại như Đức Phật lại để mình bị trúng độc vì thực phẩm mà tịch diệt. Ngay cả Chúa Giê-xu, người đã từng làm phép biến nước thành rượu, hóa ra bánh để cứu cho hàng ngàn người, cũng vẫn đói bụng, đến đổi phải nổi giận khi thấy cây vả không có trái. Nếu thần thông là khả năng thật sự của hành giả, thì chắc hẳn đã được mang ra sử dụng trong những hoàn cảnh như vậy. Phải chăng có một quyền lực nào đó đã yểm trợ cho các đấng giáo chủ để tạo ra những hiện tượng siêu nhiên khi cần thiết? Kitô giáo tin rằng Thiên Chúa có ba ngôi. Ngôi thứ nhất là Cha, tức Đức Chúa Trời hằng có. Ngôi thứ hai là Chúa Giê-xu xuống thế mang xác phàm. Ngôi thứ ba là Chúa Thánh Thần, ngôi phép tắc mầu nhiệm. Tính lý ba ngôi trùng hợp với tam thân của Phật giáo. Theo đây thì Phật có ba thân gồm Pháp Thân, tức Chân Như Thường Trụ, có ý nghĩa giống như Đức Chúa Trời của Thiên Chúa giáo. Báo thân là Phật mang thân người như Đức Thích Ca. Hóa thân còn được gọi là ứng thân, biến hóa khôn lường tùy theo duyên của chúng sanh. Cả hai tôn giáo lớn này đều cho thấy thần thông phép tắc phát xuất từ Đức Chúa Thánh Thần theo Thiên Chúa giáo hay từ hóa thân Phật theo Phật giáo. Như vậy có thể hiểu đây là quyền lực siêu hình của cõi thần linh, yểm trợ uy tín cho các giáo chủ trên con đường hoằng khai đạo Pháp. Ngoài mục tiêu giúp các nhà làm đạo được kính phục, thần thông còn nhằm thức tâm bá tánh. Nhưng các nhà làm đạo chỉ là trung gian, dân chúng mới là đối tượng chính được giúp đỡ bằng sự mầu nhiệm của phép lạ. Do đó chúng ta thấy tại sao các ngài không hề sử dụng quyền năng này cho chính bản thân của mình. Thật vậy, hầu hết các phép lạ chỉ được thi triển khi có đông đảo bá tánh. Đức Phật làm thần thông trước vô số tăng chúng, cũng như Đức Chúa Giê-xu chia 5 ổ bánh và 2 miếng cá cho hàng ngàn người. Rõ ràng, khả năng siêu hình là do thần thánh ân ban, không hề do tự bản thân tập luyện mà có. Những ấn chứng do tu tập cũng đến từ thần linh. Hành giả luyện phép xuất hồn cũng không thể tự mình ra khỏi bản thể bất cứ lúc nào, cũng như chữa bệnh bằng phép lạ cũng không kiểm soát được kết quả. Linh ứng hay không còn tùy vào thiên ý. Thần thông không có nghĩa là thông suốt thần trí như định nghĩa xưa nay, mà là thông đạt với thần linh, mật tiếp với chư vị trong cõi siêu hình. Trước khi làm phép phát bánh và cá, Đức Chúa Giê-xu ngửa mặt lên trời và cảm tạ Đức Chúa Cha. Điều này đã cho chúng ta thấy thần thông từ đâu đến. Tóm lại, thần thông là sự hỗ trợ của thần thánh để củng cố uy tín người làm đạo và đồng thời là phương tiện thức tâm bá tánh. Phép lạ phát xuất từ thế giới thần linh nên cũng mang đầy đủ những đặc tính của một hiện tượng huyền bí, như giúp thăng tiến tâm linh, vì đây là bằng chứng về sự hiện hữu của cõi linh thiêng, cho dù phép lạ thiện lành như trị bệnh, ban lộc hay dữ dằn như thư ếm, nhập xác. Có đối tượng rõ ràng vì không phải bất cứ ai cũng có thể chứng nghiệm được hiện tượng huyền bí. Không tác động lên đồ vật như di chuyển vật thể hay biến hóa ra vật chất, ví dụ như làm cho hiện ra hay biến đi món này, món nọ. Đáp ứng nhu cầu thiết yếu, thần thông xuất hiện khi bá tánh cần đến, nhất là trong những hoàn cảnh thiếu thốn phương tiện khoa học. Khả năng thư ếm được thần thánh ban cho các sắc tộc thiểu số để đáp ứng nhu cầu cần được bảo vệ trước những bất công vì thua kém đồng loại. Nguồn gốc, mục tiêu và đối tượng của thần thông là tiêu chuẩn giúp chúng ta phán đoán chính xác về việc làm của những nhân vật được truyền tụng có khả năng siêu phàm. Ví dụ, khi biết hiện tượng huyền bí không tác động lên vật chất thì chúng ta không lầm lẫn giữa một nhà ảo thuật với một hành giả huyền bí. Biết phép lạ có mục tiêu khuyến tu thì không thể chấp nhận chuyện những người thi triển thần thông chỉ để biểu diễn thay vì nhằm thức tâm người khác. Chúng ta còn hiểu rằng thần thông có hiệu quả hay không còn tùy vào nhu cầu của bá tánh chung quanh. Ví dụ gần đây ở Việt Nam xuất hiện những nhà ngoại cảm có khả năng tìm kiếm hài cốt thất lạc rất chính xác. Họ thành công là vì dân chúng thiết tha tìm lại mồ mả thân nhân đã mất dấu tích trong thời kỳ chiến tranh. Hiểu được bản chất của thần thông, chúng ta sẽ có thái độ tỉnh tính trước những hiện tượng Phật sống, Chúa Giêsu tái thế thỉnh thoảng xuất hiện trong dân gian. Đó là chưa kể, chúng ta có thể giải tỏa những huyền thoại thêu dệt chung quanh những nhân vật được xưng tụng có đầy quyền phép, xưa cũng như nay. Mỹ Thúy xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và bây giờ, như Mỹ Thúy đã thưa với quý vị lúc nãy, Mỹ Thúy xin được giới thiệu anh Lâm Quang, hội viên Hội Tâm Linh Học. Xin mời anh Lâm Quang có lời chào quý vị thính giả.
Dạ, tôi là Lâm Quang. Xin kính chào quý vị thính giả. Xin kính chào chị Mỹ Thúy.
Dạ, chào anh. Thưa anh, thần thông là do thần thánh yểm trợ, không phải nhờ tập luyện mà đạt được. Thì điều này có đúng không thưa anh?
Dạ, đúng như vậy thưa chị.
Như thế thì tại sao có nhiều người tập luyện theo một pháp môn nào đó và họ đạt được kết quả? Ví dụ như là vị Lạt Ma luyện thần nhãn mà có đề cập trong bài mà Mỹ Thúy vừa đọc đó anh, chẳng hạn.
Dạ, thưa quý thính giả, thưa chị Mỹ Thúy, thì trên nguyên tắc cái khả năng siêu hình là do thần thánh ban cho những nhà làm huyền bí. Thì phần đông phải qua tập luyện vì họ tuân theo quy ước giữa vị tổ sáng lập tông phái và cõi thần linh. Làm theo đúng quy ước, trong đó có nghi thức tu tập, thì thần thánh sẽ yểm trợ. Điều này thì cũng tốt vì hành giả cảm thấy mình có bỏ công sức để đạt kết quả, không dựa vào tha lực, không ỷ lại vào thần thánh, thưa chị.
Dạ, cảm ơn anh. Thì vậy anh có thể kể một vài trường hợp có người không qua tập luyện mà lại có khả năng huyền bí?
Dạ, thưa quý thính giả, thưa chị, thì trong dân gian, thỉnh thoảng, thì chúng ta thấy đột xuất một vài ông đạo biết làm phép trị bệnh cứu đời. Những nhà ngoại cảm tìm mồ mả rất chính xác, cũng không luyện tập theo một pháp môn nào cả.
Dạ.
Thì như chị biết, ông Edgar Casey, một nhà huyền bí cận đại của xứ Mỹ này, là người mà theo đạo Tin Lành thì không tin vào luân hồi, nhưng mà đột nhiên thì ông ta biết xoay căn trị bệnh cho hàng ngàn người chẳng hạn. Cũng có tông phái không chủ trương luyện tập kham khổ, nhưng mà cũng nhận được khả năng siêu hình do các đấng linh thiêng ban qua các ân lệnh.
Dạ, nhưng mà có người tự cho rằng mình có thần thông nhưng không thi triển vì nhà Phật cấm kỵ, thì tại sao lại như vậy thưa anh?
Dạ, thưa quý thính giả, thưa chị Mỹ Thúy, thì người có thần thông, tức là đã được ơn trên ban cho cái phương tiện để mà làm đạo, thì chắc chắn phải sử dụng để giúp và đồng thời cái thức tâm kẻ khác.
Dạ.
Thì không lẽ mà thần thánh đã chọn lầm người sao thưa chị?
Dạ, nhưng mà họ cho rằng thi triển thần thông là vì chấp ngã nên không được hé lộ. Thì có phải đây là lý do mà họ không thi triển thần thông không thưa anh?
Dạ thưa chị, thì các đấng giáo chủ thường làm phép lạ khi có đông đảo dân chúng. Vì dân chúng là đối tượng của thần thông, cho nên mà khi nói mình có khả năng nhưng không thi triển là điều không hợp lý thưa chị.
Dạ, nhưng mà tại sao Đức Phật lại cấm đệ tử sử dụng thần thông thưa anh?
Dạ thưa quý thính giả, thưa chị Mỹ Thúy, thì Đức Phật nhắc nhở đệ tử rằng việc đắc thần thông không phải là mục đích, không nên mong cầu. Thì Ngài cấm hẳn việc thi triển thần thông trong khi hành đạo, vì tuy được dân chúng tán phục, nhưng không vì thế mà họ thật tình tuân phục chánh pháp. Thì chúng ta có thể hiểu rằng vì Ngài không muốn đệ tử quá chú trọng đến thần thông, mà đó vốn chỉ là phương tiện, mà quên đi cái cứu cánh giải thoát sinh tử luân hồi. Ngài cũng cấm thi triển thần thông vì đệ tử chỉ để trổ tài, để được ngưỡng mộ hơn là để mang đường đạo đến cho bá tánh thưa chị.
Dạ, theo bài mà Mỹ Thúy vừa đọc, thì thần thông không tác động lên vật chất. Nghe nói là ở Việt Nam có vị giáo chủ nào đó có thể quá phép ra các tượng Phật trong tay. Và ở Ấn Độ thì có người xưng mình là Avita, quá thân của Thượng Đế, làm phép ra nhẫn vàng. Thì xin anh cho biết là những chuyện đó có thật không thưa anh?
Thưa quý thính giả, thưa chị, thì chắc chắn đây là những cái xảo thuật nhằm lừa gạt những người chung quanh để mà trục lợi. Chị thấy là nhà ảo thuật David Copperfield làm những việc này còn hay hơn rất nhiều, thưa chị.
Dạ, nếu không tác động lên vật chất, thì anh giải thích ra sao về phép lạ của Chúa Giê-xu biến nước thành rượu ở thành Cana?
Thưa quý thính giả, thưa chị Mỹ Thúy, thì thần thông tác động lên các giác quan của con người thì có thể khiến cho họ có cảm giác nước đó là rượu. Vì đạo sĩ trong sách Hành Trình Về Phương Đông làm ra mùi hương trong khăn cũng theo cái nguyên tắc này. Thì thần thông làm cho khứu giác của đối tượng cảm nhận mùi vị theo ý của đạo sĩ thưa chị.
Oh, dạ. Thưa anh, khi đọc trong các chuyện thời xưa thì Mỹ Thúy thấy là có nói đến phép thâu đất, phép xoáy đậu thành binh. Thì xin anh giải thích về điều này như thế nào thưa anh?
Dạ, thưa quý thính giả, những cái nguyên tắc vừa nói ở trên được áp dụng để mà giải thích hai cái phép này.
Dạ.
Thì khi vị pháp sư lập đàn để làm phép xoáy đầu thành binh, chỉ là cái nghi thức mà xin chư vị thần thánh, khiến cho quân do thám đối phương hoa mắt, nhìn đâu cũng thấy quân binh nên không dám tấn công.
Dạ.
Cái phép thâu đất còn được gọi là phép rút đất, là cái nghi thức làm cho người khác cảm thấy đoạn đường ngắn hơn. Đây là một cái tác động tâm lý giúp cho thấy mình đi nhanh hơn, chứ khoảng đường thì vẫn như vậy, không hề ngắn thêm chút nào cả.
Ồ, dạ. Nhưng mà đến một ngày nào đó thì khoa học có thể chứng minh được những hiện tượng phép lạ này không thưa anh?
Dạ, thưa chị, thì khoa học đã có thể chứng minh những hiện tượng giả mạo thuộc về vật lý mà thôi, như trường hợp làm phép để hóa ra đồ vật chẳng hạn.
Dạ.
Còn những cái phép là thật sự vốn thuần túy tâm linh thì khoa học đành bỏ tay. Vì thế giới siêu hình không thể đo lường bằng phương tiện vật chất. Thêm vào đó, thế giới này đến với đối tượng chọn lọc và không hề lưu lại dấu vết.
Dạ, thế theo anh thì bùa chú, thư ếm có phải là thần thông không?
Dạ, thưa quý thính giả, thưa chị Mỹ Thúy, như đã trình bày ở trên, thì tất cả những hiện tượng siêu nhiên đạo lộn các định luật thông thường thì đều được gọi là thần thông. Thì bùa chú hay thư ếm cũng có đặc tính và nguồn gốc giống như vậy.
Dạ, cảm ơn anh Lâm Quang đã đến đây tối hôm nay để trả lời những thắc mắc liên quan đến đề tài thần thông. Thì trước khi kết thúc chương trình, xin anh Lâm Quang có vài lời đúc kết cho đề tài tối hôm nay.
Dạ, thưa quý vị thính giả, thưa chị Mỹ Thúy, thì mong rằng cái phần trình bày vừa qua đã làm sáng tỏ những cái thành kiến xưa nay về thần thông. Thì mong rằng những cái quan niệm này sẽ giúp cho quý vị thấy được chiều sâu của những hiện tượng siêu hình, và nhất là nhận chân được cái khả năng của những nhân vật được xưng tụng có quyền năng phép tắc. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin cảm ơn chị Mỹ Thúy đã đặt những câu hỏi rất hay, giúp cho chúng tôi có dịp trình bày rõ hơn về đề tài thần thông. Chúc quý vị một đêm an lành. Xin kính chào quý vị. Kính chào chị Mỹ Thúy.
Dạ, chào anh Lâm Quang. Dạ, Mỹ Thúy cũng xin thay mặt quý thính giả đang nghe đài cảm ơn anh Lâm Quang. Một lần nữa anh đã đến đây tối hôm nay để giải đáp những thắc mắc cho quý vị và cũng cho Mỹ Thúy nữa. Mong rằng là sẽ có dịp khác trong tương lai thì Mỹ Thúy sẽ được tiếp tục nói chuyện thêm về nhiều đề tài khác nữa của hội. Cảm ơn anh thật nhiều. Thank you.